2. Giáo dục học là một khoa học. 2.1. Sự ra đời và phát triển của giáo dục học. Giáo dục với tư cách là một hiện tượng xã hội xuất hiện cùng với sự xuất hiện của xã hội loài người, giáo dục học với tư cách là một khoa học về giáo dục con người lại được hình thành muộn hơn nhiều. Những công trình nghiên cứu cho thấy giáo dục học ra đời khi giáo dục đóng một vai trò rõ rệt trong cuộc sống xã hội và xã hội có nhu cầu tổng kết những kinh nghiệm giáo dục, đặc biệt là nhu cầu xây dựng những cơ quan chuyên biệt phụ trách việc chuẩn bị một cách có kế hoạch cho thế hệ trẻ đi vào cuộc sống. Điều này đã được chứng minh trong lịch sử phát triển của giáo dục học. Thực tiễn tổ chức và tiến hành quá trình giáo dục đã làm nảy sinh những kinh nghiệm giáo dục. Những kinh nghiệm giáo dục, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục đạo đức, lao động, thẩm mỹ và giáo dục gia đình, đã được ghi lại trong kho tàng văn hóa dân gian, ca dao, tục ngữ, truyền thuyết, truyện kể. Từ thời kỳ cổ đại, những kinh nghiệm giáo dục đã bắt đầu được tổng kết, song dưới dạng những tư tưởng giáo dục. Những tư tưởng giáo dục này được hình thành với những tư tưởng triết học của Socrates, sinh 469, mất 399 trước công nguyên, Democritus, sinh 460, mất 370 trước công nguyên, Aristotle, sinh 384, mất 322 trước công nguyên, Khổng Tử, sinh 551, mất 479 trước công nguyên. Đến cuối thế kỷ 14, đầu thế kỷ 15, khi mầm mống của chủ nghĩa tư bản xuất hiện, nhân loại bước vào thời kỳ phục hưng. Theo các nhà nghiên cứu thì chính bước quá độ từ chế độ phong kiến sang chủ nghĩa tư bản đã làm xuất hiện những hệ thống tri thức mới, trong đó có nhiều khoa học tách ra khỏi triết học, trong đó có giáo dục học. Đầu thế kỷ thứ 17, giáo dục học với tư cách là một khoa học được tách ra từ triết học và trở thành một khoa học độc lập gắn liền với tên tuổi của A. Comenski, sinh 1592, mất 1670, nhà giáo dục, người Cộng hòa Séc vĩ đại với tác phẩm lớn nhất của ông, Phép giảng dạy vĩ đại. Tiếp đó, nhiều nhà lịch sử tư tưởng giáo dục tiếp tục góp phần phát triển giáo dục học như là một khoa học độc lập. Locke, sinh 1632, mất 1701, nhà triết học Anh. Các nhà giáo dục Pháp như Jean-Jacques Rousseau, sinh 1712, mất 1778, Diderot, sinh 1713, mất 1784, nhà giáo dục Thụy Sĩ Pestalozzi, sinh 1746, mất 1827, nhà giáo dục Đức Dittstedt, 1790-1866, nhà giáo dục Nga Usinski, 1824-1870. Đến giữa thế kỷ 19, với sự xuất hiện của học thuyết Marx Lenin về giáo dục thì giáo dục học đã thực sự trở thành một khoa học về giáo dục con người, có cơ sở phương pháp luận đúng đắn và vững chắc. Như vậy, giáo dục học đã được hình thành và phát triển qua một quá trình lịch sử lâu dài, từ chỗ là một bộ phận của triết học đến chỗ trở thành một khoa học độc lập, từ chỗ dựa trên những tư tưởng giáo dục đến chỗ xây dựng được hệ thống lý luận ngày càng phong phú, đa dạng, từ chỗ chưa có đầy đủ cơ sở khoa học đến chỗ thực sự là một khoa học dựa trên phương pháp luận Marxist. Giáo dục học là một khoa học với đầy đủ 5 tiêu chí: đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, hệ thống khái niệm, phạm trù, lý thuyết khoa học, ứng dụng vào thực tiễn. 2.2. Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của giáo dục học. 2.2.1. Đối tượng nghiên cứu của giáo dục học. Có rất nhiều khoa học nghiên cứu về con người. Giáo dục là một hiện tượng hiện thực của xã hội. Những hoạt động xã hội của con người nhằm đào tạo, phát triển những con người để duy trì và phát triển xã hội trong một giai đoạn lịch sử. Giáo dục học là một bộ phận của khoa học giáo dục, nghiên cứu về giáo dục, tức là nghiên cứu quá trình đào tạo, phát triển con người. Vì vậy, đối tượng tổng quát của giáo dục học chính là hiện tượng giáo dục, một hiện tượng hiện thực của xã hội. Hiện tượng giáo dục với tư cách là đối tượng của giáo dục học có thể được coi như là những hoạt động có phạm vi xã hội rộng rãi trên bình diện lớn, một nền giáo dục, một hệ thống giáo dục quốc dân. Hoặc có thể được coi như một tập hợp tác động sư phạm, những hoạt động, những quá trình hành động, của con người đối với con người trên bình diện hẹp, đào tạo những con người hay lớp người cụ thể. Từ đó có thể tiếp cận đến đối tượng nghiên cứu của giáo dục học một cách cụ thể, đó chính là hoạt động giáo dục. Hoạt động giáo dục, đối tượng nghiên cứu của giáo dục học bao gồm toàn bộ các tác động giáo dục được định hướng theo mục đích xác định, được tổ chức một cách hợp lý, khoa học nhằm hình thành và phát triển nhân cách con người. Giáo dục học nghiên cứu hoạt động giáo dục là nghiên cứu bản chất, quy luật của hoạt động giáo dục con người, mục đích, mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục, nội dung, phương pháp, phương tiện và các hình thức tổ chức giáo dục con người một cách hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội trong những giai đoạn lịch sử nhất định. Hoạt động giáo dục là một loại hoạt động xã hội nên nó có những đặc trưng chung như tính định hướng, độ lâu về thời gian, là một dạng vận động và phát triển liên tục, kế tiếp của các trạng thái, vận động do tác động của những điều kiện bên trong và bên ngoài, tuân theo những quy luật khách quan vốn có của nó và biểu hiện thông qua hoạt động của con người. Tuy nhiên, hoạt động giáo dục có những đặc trưng chủ yếu riêng biệt. Hoạt động giáo dục là một hoạt động có mục đích, có tổ chức, có kế hoạch hợp lý, khoa học, hướng vào việc hình thành và phát triển toàn diện nhân cách con người theo những mục đích và điều kiện do xã hội quy định ở những giai đoạn lịch sử nhất định. Hoạt động giáo dục luôn có sự tương tác và phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa hoạt động của nhà giáo dục, người dạy và hoạt động của người được giáo dục, người học. Trong đó, nhà giáo dục giữ vai trò chủ đạo và người được giáo dục là chủ thể hoạt động độc lập sáng tạo. Mối quan hệ giữa nhà giáo dục và người được giáo dục trong hoạt động giáo dục là một mối quan hệ xã hội đặc biệt, quan hệ giáo dục. Hoạt động giáo dục là một dạng vận động và phát triển liên tục của các hiện tượng, các tình huống dạy học và giáo dục, các loại hình hoạt động, giao lưu của người được giáo dục, được nhà giáo dục tổ chức, hướng dẫn thực hiện theo những quy trình nhất định. Hoạt động giáo dục theo nghĩa rộng hay hoạt động sư phạm bao gồm hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục theo nghĩa hẹp. Các hoạt động này phản ánh những quy luật chung của hoạt động giáo dục tổng thể, nhưng chúng cũng phản ánh các quy luật đặc thù riêng của từng hoạt động cụ thể. Hoạt động giáo dục có mối quan hệ chặt chẽ với các hoạt động xã hội khác. Hoạt động giáo dục tổng thể là một hệ thống lớn, vĩ mô, bao gồm những hệ thống nhỏ, vi mô, là những hoạt động giáo dục bộ phận, hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục theo nghĩa hẹp. Những hoạt động bộ phận này thống nhất với nhau, có mối quan hệ mật thiết, hỗ trợ nhau và có thể thâm nhập vào nhau, nhưng chúng không phải đồng nhất mà có tính độc lập tương đối của nó. Hoạt động dạy học với chức năng trội là trau dồi học vấn, truyền thụ và lĩnh hội hệ thống tri thức khoa học, kỹ năng, kỹ xảo, nhận thức và thực hành cho người học. Hoạt động giáo dục theo nghĩa hẹp với chức năng trội là hình thành phát triển thế giới quan khoa học, những phẩm chất đạo đức, pháp luật, lao động, thẩm mỹ, thái độ, tính cách, thói quen cho người được giáo dục. Hai hoạt động này gắn bó chặt chẽ với nhau, dạy học phải đi đến giáo dục và giáo dục dựa trên cơ sở dạy học, thúc đẩy dạy học. Sơ đồ về cấu trúc tổng thể của hoạt động giáo dục như sau. Hoạt động giáo dục nghĩa rộng gồm có hoạt động dạy học, giáo dục trí tuệ và hoạt động giáo dục nghĩa hẹp, giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, thể chất, lao động và hướng nghiệp. Hoạt động giáo dục tổng thể cũng như mỗi hoạt động giáo dục bộ phận đều là các hệ thống và được tạo thành bởi các nhân tố sau. Chủ thể giáo dục. Nhà giáo dục là chủ thể đóng vai trò chủ đạo trong hoạt động giáo dục. Chủ thể giáo dục cũng chính là người được giáo dục. Đối tượng giáo dục. Người được giáo dục vừa là đối tượng giáo dục vừa là chủ thể tự giáo dục. Mục đích, nhiệm vụ giáo dục. Mục đích giáo dục là mẫu nhân cách con người mà giáo dục cần đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội trong từng giai đoạn phát triển của xã hội. Đây là nhân tố hàng đầu của hoạt động giáo dục định hướng cho sự vận động và phát triển của toàn bộ hoạt động giáo dục. Để thực hiện tốt mục đích này, giáo dục phải thực hiện các nhiệm vụ giáo dục như giáo dục trí tuệ, giáo dục đạo đức, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục thể chất, giáo dục lao động. Các nhiệm vụ giáo dục có mối quan hệ biện chứng với nhau. Nội dung giáo dục. Nội dung giáo dục là hệ thống những kinh nghiệm xã hội được chọn lọc trong kho tàng kinh nghiệm của nhân loại. tạo nên nội dung hoạt động thống nhất cho nhà giáo dục và người được giáo dục nhằm đạt được mục đích giáo dục đã định. Phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức giáo dục. Phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức giáo dục là cách thức, phương tiện, hình thức hoạt động của nhà giáo dục và người được giáo dục nhằm thực hiện những nhiệm vụ giáo dục và đạt tới mục đích giáo dục đã định. Kết quả giáo dục. Kết quả giáo dục là kết quả tổng hợp của toàn bộ hoạt động giáo dục, nhưng thể hiện tập trung nhất ở mức độ phát triển nhân cách của người được giáo dục sau mỗi hoạt động giáo dục nhất định. Tham gia vào hoạt động giáo dục còn có những điều kiện giáo dục bên ngoài, môi trường kinh tế, xã hội và khoa học, công nghệ, những điều kiện bên trong, môi trường sư phạm. Những nhân tố của hoạt động giáo dục có mối quan hệ thống nhất, tác động biện chứng với nhau, đồng thời những nhân tố này còn có mối quan hệ mật thiết, biện chứng với môi trường bên ngoài và môi trường bên trong. Khi một nhân tố thay đổi, sẽ kéo theo sự thay đổi của các nhân tố khác. 2.2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu của giáo dục học. Nghiên cứu bản chất của giáo dục và mối quan hệ giữa giáo dục với các bộ phận khác của xã hội. Nghiên cứu các quy luật của giáo dục. Nghiên cứu các nhân tố của hoạt động giáo dục, mục đích, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức giáo dục. Từ đó tìm tòi con đường nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục. Cùng với sự phát triển và đổi mới giáo dục, nhiệm vụ của giáo dục học còn thể hiện ở việc giải quyết những vấn đề sau. Nghiên cứu và hoàn thiện những vấn đề thuộc phạm trù phương pháp luận khoa học giáo dục. Nghiên cứu góp phần giải quyết mâu thuẫn giữa yêu cầu vừa phải phát triển nhanh quy mô giáo dục, vừa phải nâng cao chất lượng trong khi khả năng và điều kiện đáp ứng yêu cầu còn nhiều hạn chế. Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn giáo dục trong nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục trong những điều kiện mới. Nghiên cứu các vấn đề đổi mới hệ thống giáo dục quốc dân và quản lý giáo dục và đào tạo. 2.2.3 Phương pháp nghiên cứu giáo dục học. 2.2.3.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận. Đây là nhóm phương pháp nhận thức khoa học giáo dục bằng con đường suy luận dựa trên các tài liệu lý thuyết đã được thu thập từ các nguồn khác nhau như sách báo, tạp chí, tài liệu tham khảo, văn bản, nghị quyết, công trình nghiên cứu của người khác. Các tài liệu được phân tích, tổng hợp, phân loại, hệ thống hóa để tạo thành những tri thức, lý thuyết giáo dục mới làm cơ sở khoa học cho vấn đề nghiên cứu. 2.2.3.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn. Đây là các phương pháp xem xét, phân tích đối tượng khoa học một cách trực tiếp trong thực tiễn gồm 1. Phương pháp quan sát sư phạm 2. Phương pháp điều tra giáo dục, điều tra bằng trò chuyện, phỏng vấn và điều tra bằng phiếu hỏi, enquête 3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm 4. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động 5. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm 6. Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia 2.2.3.3 Nhóm phương pháp thống kê toán học. Sử dụng các lý thuyết toán học, các phương pháp logic toán học để xây dựng các lý thuyết giáo dục hoặc để xác định thông số liên quan tới đối tượng nghiên cứu của một đề tài nhằm tìm ra quy luật vận động của đối tượng. Sử dụng thống kê toán học để xử lý các tài liệu thu thập từ các phương pháp nghiên cứu khác nhau. 2.3 Một số khái niệm cơ bản của giáo dục học. 2.3.1 Giáo dục theo nghĩa rộng. Giáo dục theo nghĩa rộng là hoạt động giáo dục tổng thể được tổ chức một cách có mục đích, có kế hoạch nhằm hình thành và phát triển toàn diện nhân cách con người. Giáo dục theo nghĩa rộng là những tác động có mục đích, có kế hoạch nhằm hình thành và phát triển toàn diện nhân cách. Như vậy, giáo dục là một bộ phận của quá trình xã hội hình thành cá nhân con người, bao gồm những nhân tố tác động có mục đích, có tổ chức của xã hội, do những người có kinh nghiệm, có chuyên môn gọi là nhà giáo dục, nhà sư phạm đảm nhận. Nơi tổ chức hoạt động giáo dục một cách có hệ thống, có kế hoạch chặt chẽ nhất là nhà trường. Với nghĩa rộng như trên, giáo dục là một hoạt động tổng thể bao gồm giáo dục trí tuệ, giáo dục đạo đức, giáo dục thể chất, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục lao động và hướng nghiệp do nhà trường phụ trách trước xã hội. 2.3.2 Giáo dục theo nghĩa hẹp. Giáo dục theo nghĩa hẹp là một bộ phận của hoạt động giáo dục tổng thể nhằm tổ chức, hướng dẫn người được giáo dục hình thành và phát triển phẩm chất của nhân cách bao gồm thế giới quan khoa học, tư tưởng chính trị, đạo đức, thẩm mỹ, thể chất, lao động, những hành vi và thói quen ứng xử đúng đắn của cá nhân trong các mối quan hệ của họ. Theo nghĩa này, giáo dục bao gồm các hoạt động bộ phận, giáo dục đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, giáo dục lao động và hướng nghiệp. 2.3.3 Dạy học. Dạy học là một bộ phận của hoạt động giáo dục tổng thể nhằm tổ chức, hướng dẫn người học lĩnh hội hệ thống tri thức khoa học, kỹ năng, kỹ xảo, phát triển năng lực nhận thức và hành động. Trên cơ sở đó, hình thành thế giới quan khoa học, phẩm chất đạo đức nói riêng và nhân cách nói chung. Theo nghĩa này, dạy học được hiểu theo phương thức nhà trường là con đường, phương tiện cơ bản thực hiện mục đích giáo dục trí tuệ cho con người. 3. Mục đích và nhiệm vụ giáo dục. 3.1 Khái niệm và ý nghĩa của mục đích, mục tiêu giáo dục. 3.1.1 Khái niệm mục đích, mục tiêu giáo dục. A nhỏ, mục đích và mục tiêu. Khái niệm mục đích, mục tiêu xuất hiện đầu tiên trong lịch sử là từ hoạt động của người lính. Ví dụ như khi tập bắn, thì đích mà người tập ngắm để bắn trúng có thể là cái bia. Người tập bắn nhìn thấy đối tượng cần bắn trúng, cái bia, cho nên mục đích ở đây là nhìn thấy cái đích cần bắn trúng là cái bia. Từ đó, các khái niệm này được sử dụng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Chẳng hạn, trước khi làm một ngôi nhà, người ta thường hình dung, dự kiến xem ngôi nhà sẽ làm như thế nào. Như vậy, trước khi tiến hành một hoạt động nhất định, con người có khả năng ý thức trước sự cần thiết của hoạt động, dự kiến trước kết quả của hoạt động, xác định được đích đến của hoạt động, trả lời câu hỏi hoạt động để làm gì. Từ đó, mục đích được hiểu là sự dự kiến trước, hình dung trước kết quả của hoạt động. Để hình dung rõ hơn mục đích, cần phân tích mục đích ra thành các mục tiêu. Mục tiêu được hiểu là sự cụ thể hóa của mục đích. Hình dung mục đích theo các giai đoạn, cấp độ, phạm vi, mức độ nhất định với kết quả cụ thể. Mục tiêu có thể xem xét ở tầm chiến lược, định hướng và ở phạm vi tác nghiệp, hoạt động. Khi xác định mục tiêu, thường dự kiến về số lượng, chất lượng, cơ cấu, chế độ và thể chế. Mục tiêu về số lượng là dự kiến số lượng sản phẩm sẽ đạt được, ví dụ như số lượng học sinh vào học, lên lớp, ra trường, số lượng giáo viên đạt chuẩn, vượt chuẩn, số lượng trường học, mầm non, phổ thông, dạy nghề, cao đẳng, đại học. Mục tiêu về chất lượng là dự kiến sẽ đạt được các yêu cầu của chất lượng sản phẩm, ví dụ như chất lượng tuyển sinh, chất lượng về học lực và hành kiểm, chất lượng tốt nghiệp, trường chất lượng cao, đào tạo nhân tài và người lao động chất lượng cao. Mục tiêu về cơ cấu là dự kiến về các thành phần, cấu trúc đảm bảo cân đối, phù hợp, phong phú, toàn diện. Ví dụ như cơ cấu các môn học trong chương trình giáo dục, ngành nghề đào tạo nhân lực, nhân tài, các loại hình trường lớp đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và khoa học, công nghệ trong giai đoạn hiện nay. Mục tiêu về thể chế là xem xét các chế độ, chính sách nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển con người và xã hội. Ví dụ như xây dựng thể chế giáo dục hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa có cơ cấu hợp lý, hoàn chỉnh, toàn diện, chế độ linh hoạt, đa dạng, phát triển các loại hình trường lớp ngoài công lập, cho phép mở các trường tư thục, đảm bảo chế độ tiền lương cho nhà giáo, khuyến khích và tạo điều kiện cho việc học và học lên cao. Liên quan mật thiết với mục tiêu là kết quả đạt được so với mục tiêu. Kết quả chính là mức độ đạt được mục tiêu về các mặt nói trên, số lượng, chất lượng, cơ cấu, thể chế. B nhỏ, mục đích và mục tiêu giáo dục. Giáo dục là một quá trình có mở đầu, diễn biến, kết thúc, hay được hiểu là một hoạt động có chủ thể và đối tượng hoạt động. Kết quả của quá trình giáo dục hay của hoạt động giáo dục trước hết là sự biến đổi nhân cách của người được giáo dục. Theo cách hiểu mục đích như trình bày ở trên, thì mục đích giáo dục là sự dự kiến trước kết quả của hoạt động giáo dục. Kết quả của hoạt động giáo dục chính là nhân cách của người được giáo dục. Vì vậy, có thể hiểu mục đích giáo dục là mô hình nhân cách của con người, người học, mà giáo dục cần đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội trong một giai đoạn lịch sử cụ thể. Mục đích giáo dục có thể được hình dung ở các cấp độ vĩ mô và vi mô. Cấp độ vĩ mô hay còn gọi là mục đích giáo dục tổng quát là nhấn mạnh mục đích chung của hệ thống giáo dục quốc dân, hướng vào sự phát triển xã hội hay phát triển cá nhân, phản ánh các yêu cầu của xã hội đối với một nền giáo dục. Chẳng hạn, mục đích giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân là trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực và nhân tài của một quốc gia ở một giai đoạn lịch sử nhất định. Cấp độ vi mô hay còn gọi là mục tiêu giáo dục thể hiện ở từng bậc học, cấp học, ngành học. ở các giai đoạn nhất định, như là mục tiêu giáo dục mầm non, phổ thông, mục tiêu giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, mục tiêu giáo dục đại học. Mục đích, mục tiêu giáo dục có mối quan hệ mật thiết với nhau. Đó là mối quan hệ gắn bó, hữu cơ giữa cái toàn thể và cái bộ phận, giữa cái chung và cái riêng. Mục tiêu giáo dục là thành phần, bộ phận cấu thành của mục đích giáo dục. Việc xác định và thực hiện tốt các mục tiêu giáo dục là góp phần thực hiện mục đích giáo dục tổng thể. Mục đích giáo dục là một phạm trù cơ bản của giáo dục học, phản ánh trước kết quả mong muốn trong tương lai của hoạt động giáo dục. Đó là yêu cầu, là ước mơ và hy vọng vào tương lai của sự phát triển con người, phát triển xã hội. 3.1.2 Ý nghĩa của mục đích, mục tiêu giáo dục. Mục đích, mục tiêu giáo dục có giá trị định hướng cho toàn bộ hoạt động giáo dục. Ở tầm vĩ mô, việc xác định mục đích giáo dục thường do các cấp lãnh đạo, quản lý giáo dục thực hiện, đảm bảo cho hệ thống giáo dục phát triển thống nhất với sự phát triển về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa của đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Ở các trường học, việc xác định rõ mục tiêu của hoạt động giáo dục sẽ định hướng cho việc chọn lựa, sử dụng và điều chỉnh nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục. Mục đích, mục tiêu giáo dục còn là tiêu chuẩn, thước đo đánh giá chất lượng giáo dục, xem xét chất lượng đầu vào, đầu ra để quyết định tuyển sinh, tuyển dụng, so sánh chất lượng tuyển sinh và yêu cầu về chất lượng tốt nghiệp để quyết định tổ chức các hoạt động giáo dục và huy động các nguồn lực đáp ứng yêu cầu của chất lượng giáo dục. Việc xác định đúng đắn mục đích, mục tiêu giáo dục có tác dụng kích thích tính tích cực trong hoạt động của con người, tạo động lực cho hoạt động giáo dục. Việc xác định mục đích, mục tiêu giáo dục thường quan tâm đến nhu cầu của cuộc sống, của cá nhân, do đó nó có sức hấp dẫn, tạo ra nhu cầu, động cơ cho hoạt động của người học và cả người dạy. Vì vậy, cần hướng dẫn, tư vấn cho người học xác định và lựa chọn mục tiêu giáo dục. 3.2 Nội dung mục đích giáo dục của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 3.2.1 Mục đích giáo dục trên bình diện xã hội. Mục đích giáo dục của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là hình thành và phát triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam. Mục đích đó được thể hiện cụ thể trong từng giai đoạn phát triển của đất nước, gắn chặt với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mục đích giáo dục trong giai đoạn hiện nay đã được đề ra trong văn kiện hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 7 năm 1993 và tiếp tục được khẳng định trong cương lĩnh xây dựng đất nước giai đoạn 2011-2020. Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam. A nhỏ, mục tiêu nâng cao dân trí. Xây dựng nền giáo dục phục vụ sự nghiệp nâng cao dân trí, đó là tư tưởng chỉ đạo toàn bộ sự phát triển giáo dục của nước ta. Bác Hồ đã đúc kết thành chân lý, một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Vì vậy, ngay sau khi giành độc lập vào tháng 8 năm 1945, một trong những nhiệm vụ cấp bách là làm sao cho mọi người biết đọc, biết viết, có kiến thức, hiểu biết quyền lợi và bổn phận của mình. Vấn đề nâng cao dân trí trở thành quốc sách và là mục tiêu hàng đầu của nền giáo dục nước ta. Dân trí được hiểu là trình độ hiểu biết, trình độ văn hóa của người dân trong từng thời kỳ lịch sử nhất định. Dân trí biểu hiện trữ lượng hiểu biết văn hóa của một dân tộc. Mặt bằng dân trí được thể hiện bằng số năm học trung bình của người dân một nước ở một thời điểm nhất định. Dân trí có liên quan đến hạnh phúc, lối sống của con người, đến sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đến các vấn đề liên quan đến dân tộc và toàn cầu như vấn đề dân quyền, dân sinh, dân chủ. Một quốc gia có trình độ dân trí cao là quốc gia có đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân cao, thể hiện trong đời sống chính trị, văn hóa, đạo đức, truyền thống xã hội, trong ý thức, hành vi của cá nhân. Hiện nay, nước ta đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở, đang thực hiện phổ cập giáo dục trung học phổ thông. Nhưng với trình độ này so với các nước trong khu vực và với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng ta còn phải phấn đấu nâng cao trình độ dân trí rất nhiều. mục tiêu nâng cao dân trí đến năm 2020. Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 ban hành kèm theo quyết định số 711/QĐ-TT ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, xác định mục tiêu phát triển các bậc học. Đối với giáo dục mầm non, hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào năm 2015. Đến năm 2020, có ít nhất 30% trẻ trong độ tuổi nhà trẻ và 80% trong độ tuổi mẫu giáo được chăm sóc giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng trong các cơ sở giáo dục mầm non giảm xuống dưới 10%. Đối với giáo dục phổ thông, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao, đặc biệt chất lượng giáo dục văn hóa, đạo đức, kỹ năng sống, pháp luật, ngoại ngữ, tin học. Đến năm 2020, tỷ lệ đi học đúng độ tuổi ở tiểu học là 99%, trung học cơ sở là 95% và 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương, có 70% trẻ em khuyết tật được đi học. Đối với giáo dục thường xuyên, phát triển giáo dục thường xuyên tạo cơ hội cho mọi người có thể học tập suốt đời, phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của mình, bước đầu hình thành xã hội học tập. Chất lượng giáo dục thường xuyên được nâng cao giúp người học có kiến thức, kỹ năng thiết thực để tự tạo việc làm hoặc chuyển đổi nghề nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần. Kết quả xóa mù chữ được củng cố bền vững. Đến năm 2020, tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 trở lên là 98% và tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 35 là 99% đối với cả nam và nữ. Phát triển giáo dục ở các vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, phấn đấu giảm chênh lệch về phát triển giáo dục giữa các vùng lãnh thổ. Nâng cao dân trí là kết quả tổng hợp của nhiều lĩnh vực giáo dục như giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội. Tuy nhiên, giáo dục nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân bao giờ cũng giữ vai trò nòng cốt. Để đạt đến trình độ dân trí ngày càng cao, giáo dục luôn phải đổi mới và phát triển liên tục theo hướng nhân văn hóa, xã hội hóa, đa dạng hóa với những phương thức thích hợp, huy động mọi lực lượng, mọi tiềm năng của xã hội làm giáo dục, nâng cao chất lượng và bảo đảm số lượng giáo viên cho toàn bộ hệ thống giáo dục. B nhỏ, mục tiêu đào tạo nhân lực. Nhân lực là lực lượng lao động. Nói đến nguồn nhân lực là nói đến sức mạnh trí tuệ, tay nghề, năng lực, phẩm chất, sức khỏe của nhân lực. Chất lượng và hiệu quả lao động trong thời đại cách mạng khoa học, công nghệ phụ thuộc vào trình độ đào tạo nhân lực. Người lao động có trình độ sẽ luôn luôn tiếp cận với cái mới, năng động sáng tạo trong sản xuất. Trong công nghệ, sẽ có năng lực thích nghi cao với những biến động và phát triển của nền kinh tế, xã hội. Theo báo cáo Điều tra Lao động và Việc làm Việt Nam năm 2015, nguồn www.gso.gov.vn Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Lực lượng lao động trung bình cả nước năm 2015 là 53,984 triệu người, trong đó lực lượng lao động của khu vực nông thôn chiếm 68,7%. Lực lượng lao động của Việt Nam tương đối trẻ, với thị phần đáng kể của nhóm lao động tuổi từ 15 đến 39, hiện chiếm khoảng 50,7%. Trong tổng số 53,984 triệu người từ 15 tuổi trở lên thuộc lực lượng lao động của cả nước, chỉ có khoảng 11 triệu người đã được đào tạo, chiếm 20,3% tổng lực lượng lao động, trong đó dạy nghề 5,1%, trung cấp 4%, cao đẳng 2,7%, đại học trở lên 8,6%. Hiện cả nước có hơn 43 triệu người, chiếm 79,7% lực lượng lao động chưa được đào tạo để đạt một trình độ chuyên môn kỹ thuật nào đó. Như vậy, nguồn nhân lực của Việt Nam trẻ và dồi dào nhưng trình độ tay nghề và chuyên môn kỹ thuật còn thấp. So sánh số liệu theo 6 vùng kinh tế xã hội thì tỷ lệ lao động đã qua đào tạo cao nhất ở vùng đồng bằng sông Hồng 27,9% và thấp nhất là ở vùng đồng bằng sông Cửu Long 11,6%. Tỷ trọng lực lượng lao động có trình độ đại học trở lên khác nhau đáng kể giữa các vùng. nơi có tỷ trọng này cao nhất là vùng Đông Nam Bộ 12,9%. Ngược lại, đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa lớn nhất cả nước, lại là vùng có tỷ trọng lực lượng lao động có trình độ từ đại học trở lên thấp nhất 4,8%. Lao động có kỹ năng là tiền đề quan trọng cho sự phát triển bền vững, thu nhập cao và đáp ứng được yêu cầu của các ngành trong việc sử dụng công nghệ hiện đại và hoạt động quản lý. Tuy nhiên, số liệu thống kê về tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo cho thấy chất lượng việc làm của Việt Nam còn thấp và không đồng đều giữa các vùng. Đây là một thách thức lớn của đất nước trong việc đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững. Lao động với chất lượng thấp đồng nghĩa với việc làm không bền vững, việc trả lương thấp và không đáp ứng được xu thế mới, sử dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất và quản lý. Trên thực tế, chưa có con số thống kê chính xác về bao nhiêu phần trăm lao động đáp ứng được yêu cầu sử dụng. Hiện chất lượng lao động Việt Nam còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Khi Việt Nam hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới, thì chất lượng lao động thấp sẽ có tác động xấu tới khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Đây là ý kiến của phần lớn các chuyên gia lao động khi nói về chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam. Vì vậy, mục tiêu đào tạo nhân lực ở nước ta càng trở nên cấp thiết. Mục tiêu đào tạo nhân lực đến năm 2020 thể hiện trong Chiến lược Phát triển Giáo dục giai đoạn 2011-2020 như sau. Hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo dục nghề nghiệp và đại học. Điều chỉnh cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế, xã hội. Đào tạo ra những con người có năng lực sáng tạo, tư duy độc lập, trách nhiệm công dân, đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp, năng lực ngoại ngữ, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, năng lực tự tạo việc làm và khả năng thích ứng với những biến động của thị trường lao động và một bộ phận có khả năng cạnh tranh trong khu vực và thế giới. Đến năm 2020, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đủ khả năng tiếp nhận 30% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề nghiệp và đại học đạt khoảng 70%. Tỷ lệ sinh viên tất cả các hệ đào tạo trên 1 vạn dân vào khoảng 350-400. Trong mục tiêu đào tạo nhân lực đến năm 2020, đặc biệt chú ý nhân lực khoa học, công nghệ trình độ cao, cán bộ quản lý giỏi và công nhân kỹ thuật lành nghề, đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ ưu tiên, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa. Đào tạo nhân lực cho nông thôn để thực hiện thay đổi cơ cấu lực lượng lao động đáp ứng với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đào tạo nhân lực là trách nhiệm chính của hệ thống giáo dục quốc dân mà trực tiếp ở hệ thống giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học, giáo dục thường xuyên. Các bộ phận của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống giáo dục nghề nghiệp từ thấp đến cao cần phải đổi mới về mục tiêu, nội dung, phương thức đào tạo, cơ cấu tổ chức hệ thống, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đầu tư về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để đội ngũ người lao động được đào tạo luôn luôn tiếp cận với cái mới trong kỹ thuật, trong công nghệ, rèn luyện tính năng động, sáng tạo trong sản xuất, để họ có thể thích ứng với quá trình biến động và phát triển của nền kinh tế, xã hội trong cơ chế mới, đảm bảo chất lượng đào tạo đi liền với sự phát triển về quy mô đào tạo. C nhỏ, mục tiêu bồi dưỡng nhân tài. Nhân tài là những người có tài năng, nghĩa là người có trí tuệ phát triển, có năng lực làm việc giỏi, có một số phẩm chất nổi bật, giàu tính sáng tạo. Tài có cấu trúc gồm 4 tầng, khiếu, còn gọi là năng khiếu, năng lực, tài năng, thiên tài. Cấu trúc này được hình thành trên nền tảng những tác động phức tạp qua lại giữa một bên là hoạt động của con người, chủ thể, và một bên là sự phát triển của các yếu tố di truyền được khơi dậy nhờ hoạt động có định hướng của chủ thể. Nhân tài có ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển xã hội. Họ là những người mở ra những mũi đột phá trong văn hóa, khoa học, công nghệ, tạo nên đà phát triển mạnh mẽ của kinh tế xã hội và khoa học kỹ thuật ở một nước. Vì vậy, ở thời đại nào, ở quốc gia nào, người tài cũng được coi trọng. Trong điều kiện đất nước ta, phải đặt ra vấn đề bồi dưỡng nhân tài có khả năng sáng tạo cao, có khả năng khai phá nhanh chóng những con đường mới mẻ, góp phần xây dựng cho đất nước một nền văn hóa, khoa học, công nghệ cao. Muốn vậy, từng bước hình thành những trung tâm chất lượng cao ở các cấp học, bậc học, các trường lớp trọng điểm có chất lượng cao, mở rộng hệ thống trường lớp năng khiếu chuyên chọn ở phổ thông, đào tạo lực lượng công nhân lành nghề bậc cao, phát triển hệ đào tạo bồi dưỡng sau đại học, tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính để thực hiện hóa các chủ trương, tư tưởng chiến lược về bồi dưỡng nhân tài. Bồi dưỡng nhân tài phải đi đôi với thu hút và sử dụng nhân tài hợp lý, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức, các nhà khoa học có điều kiện tiếp cận và phát huy tiềm năng của họ. Việc phát triển và bồi dưỡng nhân tài là trách nhiệm của cả ba môi trường giáo dục, gia đình, nhà trường và xã hội. Trong đó, gia đình giữ vai trò quan trọng. Ba mục tiêu giáo dục trên có một mối quan hệ thống nhất, biện chứng, tác động qua lại với nhau. Vì vậy, để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phải tiến hành thực hiện đồng thời ba mục tiêu: nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. 3.2.2 Mục đích giáo dục trên bình diện nhân cách. Phát triển con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển xã hội. Mục tiêu phát triển con người thực chất là hình thành và phát triển toàn diện nhân cách con người có đủ phẩm chất, năng lực và sức khỏe đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong thời kỳ mới. Điều 2 Luật Giáo dục Việt Nam năm 2005 quy định về mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhân cách thế hệ trẻ là giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, năng lực sáng tạo, năng lực thực hành, năng lực ngoại ngữ và tin học, đáp ứng nhu cầu nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng nền kinh tế tri thức. Từ mục đích giáo dục nhân cách tổng quát nói trên, có thể nhấn mạnh một số phẩm chất và năng lực cơ bản trong cấu trúc nhân cách con người Việt Nam giai đoạn hiện nay như sau. A nhỏ, phẩm chất. Hệ thống phẩm chất và thái độ đúng đắn đối với Tổ quốc, dân tộc, với lao động, đời sống xã hội, với bản thân như thiết tha với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, kế thừa các giá trị văn hóa nhân loại, đồng thời giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, có tác phong công nghiệp, có tính tổ chức và kỷ luật, có đạo đức trong sáng, phát huy tính tích cực, có sức khỏe. B nhỏ, năng lực. Làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại có nghĩa là hiểu và vận dụng được tri thức khoa học ở cả ba phương diện: sự kiện, hiện tượng, quy luật chi phối sự kiện, hiện tượng, khái niệm và logic của nó, và cách thức hành động với khái niệm để vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo tri thức khoa học đã lĩnh hội trong các tình huống hoạt động khác nhau, nhằm tạo ra các giá trị mới cho xã hội và phát triển tư duy sáng tạo ở chủ thể hoạt động. Kỹ năng thực hành giỏi là khả năng vận dụng đúng, thành thạo, sáng tạo những tri thức khoa học và công nghệ đã lĩnh hội vào thực tiễn nghề nghiệp nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, có sức cạnh tranh trên thị trường. Kỹ năng sống là những năng lực, hành vi thích ứng và tích cực của cá nhân nhằm ứng xử và giải quyết hiệu quả các vấn đề, tình huống trước các nhu cầu và thách thức của cuộc sống. Hệ thống phẩm chất và năng lực thể hiện ba thành phần thái độ, kỹ năng, tri thức trong cấu trúc nhân cách con người mới Việt Nam có mối quan hệ nhân quả. Thái độ, thế giới quan, lý tưởng, niềm tin, đạo đức, định hướng, hình thành động cơ cho cá nhân trong hoạt động chiếm lĩnh các tri thức khoa học, công nghệ và vận dụng chúng vào hoạt động nghề nghiệp. Mặt khác, tri thức, kỹ năng là điều kiện, phương tiện cho cá nhân thực hiện lý tưởng, bồi dưỡng tình cảm, củng cố niềm tin và các giá trị đạo đức ở cá nhân. 3.2.3 Mục tiêu giáo dục của các bậc học, cấp học. Điều 22 của Luật Giáo dục 2005 nêu mục tiêu của giáo dục mầm non. Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào học lớp 1. Điều 27 của Luật Giáo dục 2005 nêu mục tiêu của giáo dục phổ thông. Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở. Giáo dục trung học cơ sở nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục tiểu học, có học vấn phổ thông ở trình độ cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông, trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động. Giáo dục trung học phổ thông nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục trung học cơ sở, hoàn thiện học vấn phổ thông và có những hiểu biết thông thường về kỹ thuật và hướng nghiệp, có điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động. Điều 33 của Luật Giáo dục 2005 nêu mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp. Mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp là đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp ở các trình độ khác nhau, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe, nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Trung cấp chuyên nghiệp nhằm đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng thực hành cơ bản của một nghề, có khả năng làm việc độc lập và có tính sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào công việc. Dạy nghề nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo. Điều 39 của Luật Giáo dục 2005 nêu mục tiêu của giáo dục đại học. Mục tiêu của giáo dục đại học là đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đào tạo trình độ cao đẳng giúp sinh viên có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành cơ bản để giải quyết những vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành được đào tạo. Đào tạo trình độ đại học giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn và có kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo. Đào tạo trình độ thạc sĩ giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo. Đào tạo trình độ tiến sĩ giúp nghiên cứu sinh có trình độ cao về lý thuyết và thực hành, có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát hiện và giải quyết những vấn đề mới về khoa học, công nghệ, hướng dẫn nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn. 3.3 Nhiệm vụ giáo dục. Để thực hiện mục tiêu giáo dục đã xác định, nhà trường phổ thông cần thực hiện các nhiệm vụ giáo dục cụ thể bao gồm 3.3.1 Giáo dục đạo đức công dân. Đức là gốc của nhân cách. Bác Hồ đã nói, dạy cũng như học, phải biết chú trọng cả tài lẫn đức. Đức là đạo đức cách mạng, đó là cái gốc rất quan trọng. Nhân cách của học sinh trước hết thể hiện ở bộ mặt đạo đức. Giáo dục đạo đức là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong các loại hình trường, là nền tảng của các mặt giáo dục khác. Những nhiệm vụ cụ thể của giáo dục đạo đức: giáo dục cho người học thế giới quan khoa học, hiểu được tính quy luật cơ bản của sự phát triển tự nhiên, xã hội, nhận thức đúng về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi cá nhân với tư cách là những công dân chân chính đối với xã hội và cộng đồng, có ý thức phấn đấu thực hiện tốt nghĩa vụ của người dân trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Giáo dục cho người học hiểu và nắm vững những vấn đề cơ bản trong đường lối chính sách của đảng và nhà nước, những cơ sở pháp luật của hiến pháp, luật pháp hiện hành, có ý thức, hành động và lối sống theo pháp luật. Giáo dục cho người học thấm nhuần các nguyên tắc, và chuẩn mực đạo đức do xã hội quy định về lối sống, phong cách và thái độ ứng xử trong cộng đồng như lòng yêu nước, ý thức dân tộc, thái độ lao động, lòng nhân ái, ý thức công dân. Giáo dục cho người học tính tích cực tham gia các hoạt động lao động, xã hội, chính trị, có ý thức đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, lối sống lạc hậu, lỗi thời không phù hợp với xã hội hiện đại. 3.3.2 Giáo dục trí tuệ. Giáo dục trí tuệ, trí dục có vai trò to lớn trong việc phát triển trí tuệ, là điều kiện quan trọng để phát triển toàn diện nhân cách con người. Nhờ có sự phát triển trí tuệ, con người có phương tiện phát triển nhu cầu nâng cao trình độ học vấn và tự hoàn thiện nhân cách. Những nhiệm vụ cụ thể của giáo dục trí tuệ: tổ chức hướng dẫn người học nắm vững hệ thống tri thức khoa học phổ thông, cơ bản, hiện đại, phù hợp với những yêu cầu của thực tiễn về tự nhiên, xã hội, con người. Rèn luyện cho người học hệ thống kỹ năng, kỹ xảo tương ứng, phát triển năng lực và phẩm chất trí tuệ, đặc biệt là năng lực tư duy sáng tạo. Bồi dưỡng cho người học thế giới quan khoa học, những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người công dân. 3.3.3 Giáo dục thể chất. Phát triển thể chất là một mặt quan trọng của sự phát triển toàn diện nhân cách, là quá trình biến đổi và hình thành những thuộc tính tự nhiên về mặt hình thái và về mặt chức năng của cơ thể trong cuộc sống con người. Trong cuộc sống và hoạt động của con người, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công, Bác Hồ nói. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là nước yếu ớt. Mỗi người dân mạnh khỏe, tức là nước mạnh khỏe. Giáo dục thể chất là một bộ phận hữu cơ của quá trình giáo dục có mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tác động nhằm phát triển thể chất đúng đắn cho học sinh, đồng thời phát triển văn hóa thể chất ở họ. Trong quá trình giáo dục thể chất được xem là một nhiệm vụ quan trọng vì nó ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển chung về thể lực, điều chỉnh sự phát triển của cơ thể con người, kể cả những khuyết tật bẩm sinh, làm cho cơ thể trở nên cân đối hài hòa. Giáo dục thể chất cũng có tác dụng rất tích cực đối với trí dục, đức dục, mỹ dục và giáo dục lao động. Nhiệm vụ cụ thể của giáo dục thể chất: truyền đạt và lĩnh hội hệ thống tri thức phổ thông, cơ bản, hiện đại về thể dục, thể thao, vệ sinh thường thức, giữ gìn, chăm sóc, bảo vệ và phát triển sức khỏe, rèn luyện kỹ năng cơ bản về các bài tập thể dục phổ thông theo chương trình giáo dục thể chất của nhà trường phổ thông. Hình thành cho học sinh hứng thú, nhu cầu, ý chí, nghị lực, thói quen, rèn luyện thể dục thể thao và giữ gìn vệ sinh để nâng cao sức khỏe, giáo dục học sinh ý thức giữ gìn, bảo vệ và rèn luyện sức khỏe cho bản thân, góp phần phát triển đúng đắn thể chất và nâng cao năng lực làm việc cho cơ thể. Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, thể dục thể thao, giáo dục cho học sinh những phẩm chất đạo đức khác. 3.3.4 Giáo dục thẩm mỹ. Trong nhà trường, giáo dục thẩm mỹ là một bộ phận quan trọng của quá trình giáo dục nhân cách, bởi vì văn hóa thẩm mỹ là một bộ phận hợp thành nền tảng của trình độ văn hóa nói chung. Văn hóa thẩm mỹ của người học bao gồm trình độ phát triển nhất định về mặt thẩm mỹ của ý thức, tình cảm, hoạt động và hành vi. Đó là những rung cảm thẩm mỹ, nhãn quan thẩm mỹ, tri thức, quan niệm, lý thuyết, chuẩn mực về những giá trị thẩm mỹ, hứng thú, nhu cầu, năng lực sáng tạo, cái đẹp. Giáo dục thẩm mỹ là quá trình hướng vào việc tổ chức cho người học lĩnh hội những nền tảng của văn hóa thẩm mỹ. Nhiệm vụ cụ thể của giáo dục thẩm mỹ: giáo dục cho học sinh năng lực nhận thức và cảm thụ cái đẹp trong tự nhiên, trong cuộc sống và trong nghệ thuật, cũng như vẻ đẹp chân chính ở mỗi con người. Bồi dưỡng cho học sinh những xúc cảm, tình cảm, những thị hiếu thẩm mỹ đúng đắn trước cái đẹp. Từ đó, giáo dục học sinh thái độ đúng đắn khi nhận xét, đánh giá cái đẹp trong cuộc sống cũng như trong nghệ thuật và vẻ đẹp của mỗi con người. Bồi dưỡng cho học sinh năng lực vận dụng và sáng tạo cái đẹp trong tự nhiên, trong cuộc sống và nghệ thuật, góp phần làm cho cuộc sống ngày càng đẹp hơn. 3.3.5 Giáo dục lao động hướng nghiệp. Lao động là một loại hình đặc biệt của con người nhằm sản xuất ra các sản phẩm vật chất và tinh thần cho xã hội. Lao động là hoạt động cơ bản của con người và là nguồn gốc của mọi sự tiến bộ xã hội. Lao động cũng là điều kiện cần thiết cho sự phát triển nhân cách mỗi con người. Giáo dục lao động là một bộ phận hữu cơ của hoạt động giáo dục, là quá trình tổ chức đưa học sinh vào hoạt động lao động và bằng lao động mà hình thành thái độ tích cực đối với lao động, trang bị cho học sinh những tri thức và kỹ năng lao động cần thiết, đồng thời bồi dưỡng những năng lực và phẩm chất của người lao động mới. Nhiệm vụ của giáo dục lao động: truyền đạt và lĩnh hội hệ thống tri thức cơ bản về các loại hình lao động phổ biến, giúp học sinh nắm vững nguyên tắc chung của lao động, những kỹ năng sử dụng các công cụ lao động phổ thông, phổ biến, những hiểu biết ban đầu về kinh tế, bước đầu hình thành tư duy, kỹ thuật, sáng tạo và tổ chức lao động tập thể. Hình thành những cơ sở ban đầu của phẩm chất người lao động trong thời đại mới, những thói quen và kỹ năng lao động tập thể, kết hợp lao động trí óc và lao động chân tay, giữ gìn vệ sinh trong lao động. Tạo mọi điều kiện hợp lý để học sinh vận dụng tri thức, kỹ năng vào cuộc sống, giúp học sinh bước đầu đóng góp sức mình xây dựng xã hội. Các nhiệm vụ giáo dục có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại với nhau, đan xen, chứa đựng trong nhau, tạo thành nội dung giáo dục toàn diện nhân cách. Nhiệm vụ này vừa là tiền đề, vừa là điều kiện cho sự vận động và phát triển của các nhiệm vụ khác. Vì vậy, trong quá trình thực hiện phải đồng bộ, không được coi nhẹ một nhiệm vụ nào.